Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Second Forgetting, tạm dịch là sự lãng quên thứ hai, là sách hướng dẫn mục vụ và chăm sóc theo đức tin cơ đốc của Benjamin Timas, viết về đời sống với bệnh Alzheimer. Tác giả là nhà tâm lý học lâm sàng, giảng dạy về tâm lý học và lão khoa, đồng thời là một trưởng lão hội thánh. Vì vậy, sách kết hợp kiến thức cơ bản về diễn tiến sa sút trí tuệ với suy tư thần học và những gợi ý chăm sóc cụ thể. Trọng tâm của sách không phải là hứa hẹn chữa khỏi bệnh, cũng không giảm nhẹ sự đau đớn do mất trí nhớ gây ra. Mas đặt câu hỏi, điều gì còn lại đối với căn tính, đức tin và sự sống thuộc linh khi một người dần quên tên người thân, quá khứ và cả những điều từng tin chắc? Câu trả lời nền tảng của ông là con người có thể quên, nhưng Đức Chúa Trời không quên dân ngài. Từ đó, sách hướng đến người bệnh giai đoạn đầu, gia đình, người chăm sóc, mục sư và cộng đồng hội thánh, nhằm giúp họ đối diện Alzheimer bằng hiểu biết, sự hiện diện bền bỉ và hy vọng phúc âm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự lãng quên thứ hai là nguy cơ quên phúc âm giữa khủng hoảng Alzheimer. Nhan đề sách chứa luận điểm trung tâm của Benjamin Mas. Alzheimer là sự quên lãng thứ nhất, tức sự suy giảm dần dần của trí nhớ, khả năng định hướng, ngôn ngữ và tính tự chủ. Nhưng theo Mas, còn có một sự quên lãng khác xảy ra nơi người bệnh, người nhà và cả hội thánh. Đó là khi căn bệnh chiếm hết tầm nhìn, khiến mọi người quên rằng phúc âm vẫn có ý nghĩa trong hoàn cảnh suy tàn nhận thức. Cách gọi này không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trái lại, nó chỉ ra rằng khủng hoảng y khoa có thể kéo theo khủng hoảng diễn giải khi một người bị nhìn thuần túy như tập hợp các chức năng đang mất đi. Sách phản đối cách nhìn ấy bằng việc đặt tình trạng quên của con người trong mối quan hệ với sự thành tín của Đức Chúa Trời. Người mắc bệnh có thể không còn nhớ những lời hứa, nhưng giá trị của họ trước Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào năng lực nhớ lại. Với người chăm sóc, ý tưởng này cũng tạo ra một định hướng thực tế. Công việc chăm sóc không chỉ là quản lý an toàn, vệ sinh hay thuốc men, dù các việc đó rất cần thiết. Nó còn là nỗ lực gìn giữ sự hiện diện, phẩm giá và những dấu chỉ nhắc nhớ đức tin để căn bệnh không trở thành lời giải thích cuối cùng cho con người. Thứ hai, căn tính của người bệnh không bị rút gọn thành năng lực nhận thức còn lại. Một câu hỏi khó của Alzheimer là liệu một người có còn là chính mình khi ký ức, cách ứng xử và khả năng nhận ra người thân thay đổi sâu sắc hay không. Mas tiếp cận câu hỏi này bằng cả góc nhìn lâm sàng lẫn cơ đốc giáo. Về mặt bệnh lý, những thay đổi trong trí nhớ và hành vi là biểu hiện của tổn thương não, không nên vội quy thành sự cố ý, sự vô ơn hay thất bại đạo đức. Nhận định này giúp người thân hiểu rằng sự cáu giận hoang mang hoặc lời nói làm tổn thương có thể thuộc về diễn tiến bệnh, dù chúng vẫn gây đau đớn cho gia đình. Về mặt thần học, sách nhấn mạnh căn tính sâu hơn thành tích trí tuệ hay mức độ tự kiểm soát. Một người không mất phẩm giá chỉ vì họ không còn kể được câu chuyện đời mình một cách mạch lạc. Đặc biệt với tín hữu, Mas hướng sự chú ý đến việc Đức Chúa Trời biết và gìn giữ con người, kể cả khi khả năng tự nhận biết suy yếu. Lập trường này có hệ quả trong cách giao tiếp. Thay vì chỉ kiểm tra xem người bệnh còn nhớ được gì, người chăm sóc cần tiếp cận họ như một con người vẫn đáng được lắng nghe, được gọi bằng tên, được tôn trọng và được bao gồm trong các mối quan hệ. Đây là sự điều chỉnh quan trọng đối với thái độ chăm sóc, không chỉ là một lời an ủi trừu tượng. Thứ ba, ký ức thuộc linh có thể được nâng đỡ bằng lời quen thuộc, âm nhạc và nhịp điệu thờ phượng. Sách ghi nhận rằng Alzheimer không làm mọi dạng ký ức biến mất cùng một lúc hay theo cùng một cách. Trong một số trường hợp, những lời kinh thánh, bài thánh ca và thực hành thờ phượng đã quen thuộc từ lâu vẫn có thể gợi lên sự bình an hoặc khả năng đáp lại, ngay cả khi trò chuyện thông thường đã trở nên khó khăn. Mas dùng điểm này để cho thấy chăm sóc thuộc linh không nên bị đình lại, chỉ vì người bệnh không còn theo dõi được một bài giảng dài hoặc diễn đạt đức tin rõ ràng. Tuy nhiên, lập luận của ông không phải là công thức bảo đảm rằng âm nhạc hay câu kinh thánh luôn khôi phục được sự minh mẫn. Alzheimer có diễn tiến khác nhau, và có người bệnh sẽ không phản ứng theo cách gia đình mong đợi. Giá trị của các thực hành quen thuộc nằm ở sự gần gũi, tính lặp lại và khả năng kết nối người bệnh với một đời sống đức tin từng được vun đắp. Do đó, sách khuyến khích những cách tiếp cận đơn giản như đọc những đoạn kinh thánh quen, cầu nguyện ngắn, hát những bài thánh ca thân thuộc, hoặc duy trì sự tham dự phù hợp vào sinh hoạt hội thánh. Những hành động này không đo lường đức tin bằng mức độ nhớ chính xác. Chúng tạo một môi trường để người bệnh vẫn được phục vụ như một thành viên thuộc cộng đồng đức tin, thay vì bị xem là người đã nằm ngoài đời sống thuộc linh. Thứ tư, chuẩn bị thuộc linh từ sớm và chăm sóc liên tục quan trọng hơn giải pháp tức thời. Mas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước khi sa sút trí tuệ trở nên nặng. Ý này có hai tầng nghĩa. Thứ nhất, một đời sống đức tin được nuôi dưỡng qua nhiều năm bằng kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng và quan hệ trong hội thánh có thể tạo nên những nếp quen thuộc còn giá trị khi khả năng nhận thức suy giảm. Thứ hai, ngay sau chẩn đoán ở giai đoạn đầu, người bệnh vẫn có thể tham gia vào các cuộc trao đổi về mong muốn chăm sóc, người đại diện, cách duy trì kết nối với hội thánh và những hỗ trợ cần thiết cho gia đình. Cách tiếp cận này tôn trọng quyền chủ động còn lại của họ, thay vì chờ đến khi mọi quyết định đều do người khác đưa ra. Sách cũng giữ thái độ thực tế về giới hạn của điều trị và phòng ngừa sa sút trí tuệ. Đức tin không được trình bày như phương pháp thay thế chăm sóc y tế hoặc biện pháp bảo đảm tránh được mọi đau khổ. Thay vào đó, phúc âm định hình cách người ta sống trong giới hạn không thể kiểm soát hoàn toàn. Người chăm sóc được mời gọi xây dựng nếp sinh hoạt đều đặn, đơn giản hóa giao tiếp và tìm sự trợ giúp khi gánh nặng tăng lên. Nhờ vậy, hy vọng thuộc linh đi cùng sự chuẩn bị cụ thể, chứ không trở thành lời khuyên chung chung trước một căn bệnh tiến triển. Cuối cùng, hội thánh được kêu gọi đồng hành lâu dài với cả người bệnh lẫn gia đình chăm sóc. Một đóng góp thực tiễn nổi bật của Second Forgetting là chuyển Alzheimer từ vấn đề riêng của một gia đình thành trách nhiệm mục vụ của cộng đồng hội thánh. Khi bệnh tiến triển, người thân thường đối mặt với kiệt sức, buồn bã kéo dài, áp lực ra quyết định và sự cô lập xã hội. Nếu hội thánh chỉ ghé thăm trong giai đoạn đầu hoặc chỉ gửi lời cầu nguyện chung chung, gia đình có thể vẫn phải gánh phần lớn áp lực một mình. Mast khuyến khích sự hỗ trợ có tổ chức và bền bỉ hơn. Điều này có thể bao gồm duy trì thăm viếng, hiện diện trong những thời điểm chuyển biến khó khăn, hỗ trợ các nhu cầu thiết thực và điều chỉnh hoạt động để người bệnh vẫn có thể tham gia ở mức phù hợp. Người phục vụ cũng cần hiểu rằng giao tiếp với người sa sút trí tuệ đòi hỏi kiên nhẫn. Không nên tranh cãi để buộc họ nhớ đúng hay đánh giá đức tin của họ qua những lời nói lẫn lộn. Do bệnh, vai trò của cộng đồng là đem đến sự an toàn, quen thuộc và tôn trọng. Sách cũng lưu ý gián tiếp rằng chăm sóc người bệnh không thể tách khỏi chăm sóc người chăm sóc. Khi gia đình được nghỉ ngơi, được lắng nghe và không bị phán xét vì những cảm xúc phức tạp, họ có điều kiện tốt hơn để tiếp tục yêu thương người thân. Đây là cách phúc âm được thể hiện qua sự đồng hành cụ thể lâu dài. Kết luận, Second Forgetting phù hợp nhất với tín hữu đang ở giai đoạn đầu của Alzheimer. Vợ chồng và con cái của người bệnh, người chăm sóc, mục sư, trưởng nhóm và các hội thánh muốn xây dựng sự đồng hành có hiểu biết. Người đọc không nên tìm ở đây một cẩm nang y khoa toàn diện về chẩn đoán, thuốc điều trị hay quản lý mọi triệu chứng. Lợi ích chính của sách là một khung nhìn giúp kết nối kiến thức về sa sút trí tuệ với những câu hỏi đau đớn về căn tính, sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đời sống đức tin và trách nhiệm cộng đồng. Khung nhìn này đặc biệt hữu ích khi gia đình cần phân biệt giữa biểu hiện của bệnh và tính cách hay ý muốn của người thân, đồng thời tìm những cách chăm sóc thuộc linh thực tế mà không tạo áp lực phải có phản ứng tôn giáo rõ rệt. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều tài liệu cùng chủ đề là sự kết hợp tương đối hiếm giữa chuyên môn tâm lý lâm sàng, kinh nghiệm về lão khoa và định hướng thần học phúc âm. Mas không tô hồng Alzheimer, cũng không biến đức tin thành lời giải đáp đơn giản cho suy giảm nhận thức. Ông thừa nhận tính khắc nghiệt, sự bất định và giới hạn của y học hiện nay, nhưng vẫn lập luận rằng phẩm giá con người và sự chăm sóc thuộc linh không biến mất khi trí nhớ suy tàn. Vì thế, cuốn sách có giá trị không chỉ ở thông tin, mà ở việc điều chỉnh cách gia đình và hội thánh hiện diện bên người bệnh. Thông điệp cốt lõi của nó là sự quên lãng của con người không vượt qua sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn ủng hộ Benjamin T. Mas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!